Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm 29 tháng 1 năm 2015 lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất.
Malaysia tuyên bố chuyến bay MH370 gặp tai nạn, các nạn nhân đã chết. Phi công phụ người Pháp điều khiển chiếc máy bay AirAsia khi máy bay rơi xuống biển. Và tổ chức Human Rights Watch nói nhiều nước hy sinh nhân quyền để thắt chặt an ninh.
Mỹ ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Nam Triều Tiên với Bắc Triều Tiên.
We have the same policy as the Republic of Korea does, and that is...
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nói Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên thống nhất là có được một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về đánh giá nhân quyền mới nhất của tổ chức Human Rights Watch đối với Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin quốc tế mới nhất.
Thưa quý vị, Malaysia Airlines đã chính thức tuyên bố rằng chuyến bay MH370 mất tích năm ngoái là một vụ tai nạn, và điều đó đồng nghĩa là 239 hành khách trên khoang được cho là đã chết. Quyết định trên được đưa ra sau gần một năm không tìm thấy xác chiếc máy bay, và giờ người thân của các nạn nhân có thể nộp đơn xin hãng Malaysia bồi thường. Người đứng đầu ngành hàng không dân dụng Malaysia thông báo tin trên qua truyền hình ngày hôm nay với tuyên bố rằng quyết định được đưa ra với sự đau buồn sâu sắc. Ông cũng nói rằng hãng hàng không đã sẵn sàng xử lý các đơn đòi bồi thường ngay lập tức. Chiếc Boeing 777 đã biến mất tại Ấn Độ Dương hôm 8 tháng 2 năm 2014 sau khi trạch đường bay hàng nghìn km trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Người đứng đầu ngành hàng không dân dụng của Malaysia nói rằng nguyên nhân và địa điểm xảy ra tai nạn vẫn đang được điều tra. Nhưng việc không có bằng chứng cụ thể, nhất là thiếu thiết bị ghi âm buồng lái và dữ liệu chuyến bay, thì khả năng tìm kiếm rất giới hạn. Ông cho biết thêm rằng một bản báo cáo tạm thời về tiến độ điều tra an toàn chuyến bay sẽ sớm được công bố. Trong khi đó, các quan chức phụ trách hàng không Indonesia nói rằng viên phi công phụ điều khiển chiếc máy bay của hãng AirAsia khi chiếc máy bay đâm xuống biển Java sau khi bay nhanh lên cao rồi bị khựng lại. Trong một cuộc họp báo diễn ra ngày hôm nay, các nhà điều tra của Ủy ban An toàn Hàng không Quốc gia Indonesia nói rằng ghi âm thanh buồng lái cho thấy rằng chiếc máy bay Airbus A320 đã phát đi tín hiệu cảnh báo máy bay bị khựng trong khi gia tăng độ cao và tín hiệu báo tiếp tục cho tới khi máy bay rơi xuống mặt biển. Thiết bị hộp đen cũng cho thấy là viên phi công phụ người Pháp, người có 6.000 giờ bay, đã điều khiển chiếc Airbus 320 khi nó rơi xuống biển. Trong khi đó, phi công người Indonesia, người có 20.000 giờ bay, theo dõi chuyến bay này. Tất cả 162 hành khách trên khoang đã thiệt mạng khi chiếc máy bay rơi xuống biển hôm 28 tháng 12. Các thợ lặn đã tìm và vớt được 70 thi thể. Chuyến bay đang bay từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, tới Singapore thì gặp nạn. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã cản trở vì biển động và tầm nhìn kém. Người ta đã định vị, rồi sau đó tìm được các hộp đen của máy bay hai tuần trước. Một đoạn ghi âm được cho là tiếng của nhà báo Nhật Bản, hiện bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo giam giữ, nói rằng một phi công thuộc không lực của Jordan bị nhóm này bắt giữ sẽ bị giết vào cuối ngày hôm nay nếu chính quyền Amman không trao một người phụ nữ từng thực hiện một vụ đánh bom tự sát. Giới chức Nhật Bản và Jordan đang tìm cách xác minh đoạn ghi âm mới được cho là giọng nói của nhà báo Nhật Bản Kenji Goto. Trong đoạn ghi âm đăng tải trên mạng cuối ngày hôm qua, một người đàn ông tự nhận là nhà báo Goto nói rằng người cùng bị bắt làm con tin như ông, viên phi công người Jordan, sẽ bị giết ngay lập tức nếu Jordan không đưa bà Sajida Ansiwai, một kẻ khủng bố từng bị kết án, tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trước chiều ngày hôm nay. Jordan hôm qua tuyên bố rằng nước này đồng ý thả nữ tù nhân đó để đổi lại tự do cho con tin người Jordan. Nhưng đoạn ghi âm không đưa ra lời cam kết là hai con tin đó có được thả sau khi bà Ansiwai được phóng thích hay không. Bà này là người Iraq và đã bị kết tội tham gia vào một vụ đánh bom khủng bố làm 60 người thiệt mạng tại thủ đô Amman của Jordan năm 2005. Trong khi đó, tại Tokyo, phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản nói rằng họ đang nỗ lực hết sức để giải thoát cho ông Goto và hợp tác với nhiều quốc gia trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Israel. Cuộc khủng hoảng bùng ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm Trung Đông đã công bố một khoản viện trợ quân sự, phi quân sự trị giá 200 triệu đô la cho các quốc gia hiện chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Thứ Bảy tuần trước, nhà nước Hồi giáo đăng một video cho thấy ông Goto cầm bức hình một con tin người Nhật khác và ông này dường như đã bị chặt đầu. Trong video, giọng nói của người đàn ông trực tiếp nói với ông Abe cáo buộc trách nhiệm cho Thủ tướng Nhật về cái chết của ông Yukawa. Nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát 1/3 lãnh thổ của Syria và Iraq tuần trước đã đe dọa chặt đầu hai con tin người Nhật nếu không nhận được khoản tiền chuộc 200 triệu đô la. Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tổ chức thúc đẩy nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cho rằng các chính phủ trên thế giới đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi hy sinh vấn đề nhân quyền để thắt chặt các biện pháp an ninh. Trong phúc trình thường niên đánh giá tình hình nhân quyền trên toàn cầu công bố ngày hôm qua, tổ chức này nói rằng Nigeria, Iraq, Syria và Israel và Hoa Kỳ là các quốc gia sử dụng các mối quan ngại về an ninh để biện minh cho các vi phạm nhân quyền của mình. Theo Giám đốc điều hành của Human Rights Watch, việc tăng cường an ninh có thể là một hành động phản tác dụng khi nó làm xói mòn lòng tin và làm trầm trọng hơn tình hình căng thẳng giữa các phe nhóm khác nhau. Phúc trình cũng đổ lỗi cho Iraq và Syria đã thực thi các chính sách mang tính chất phe phái và lạm dụng, làm gia tăng sự lớn mạnh của các tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo. Human Rights Watch nói rằng việc Syria sử dụng bạo lực nhắm vào thường dân và việc chính phủ Iraq cô lập các cộng đồng Hồi giáo Sunni đã tạo cơ hội cho nhà nước Hồi giáo tranh thủ sự hậu thuẫn của nhóm này. Tổ chức nhân quyền cũng nói rằng Nigeria và Israel đã cho phép quân nhân của họ lạm dụng hành động quân sự trong cuộc chiến chống lại các nhóm chủ chiến là Boko Haram và Hamas. Human Rights Watch cũng nói rằng Tổng thống Barack Obama đã từ chối không điều tra hoặc truy tố những ai chịu trách nhiệm gây ra các vụ tra tấn do CIA thực hiện, mà các chi tiết đã được nêu ra trong một báo cáo điều tra của Thượng viện Mỹ. Phúc trình cũng nói rằng các thách thức về an ninh không chỉ cần phải khống chế các phần tử nguy hiểm mà còn tái xây dựng thành tố đạo đức là nền tảng của trật tự xã hội và chính trị.
Hai vị đặc sứ Mỹ đang có mặt tại vùng Đông Bắc Á trong tuần này để tham khảo ý kiến với các nước đồng minh về cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên đang bị bế tắc. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, trong lúc tiếp tục tranh thủ sự hậu thuẫn của các nước trong khu vực đối với việc duy trì các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên, chính phủ Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đề nghị mới đây của Nam Triều Tiên để thực hiện những cuộc thương thuyết vô điều kiện với Bình Nhưỡng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Sau cuộc họp với các giới chức ở Seoul, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách sự vụ chính trị bà Wendy Sherman cho biết không có sự bất đồng nào giữa Hoa Kỳ với Nam Triều Tiên về cách thức ứng phó với Bắc Triều Tiên.
We have the same policy as the Republic of Korea does, and that is to ultimately have.
Chúng tôi có cùng một chính sách với Đại Hàn Dân Quốc là có được một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân. Phi hạt nhân hóa là ưu tiên hàng đầu trong các vấn đề liên quan tới Bắc Triều Tiên, và dĩ nhiên là sau đó chúng tôi mong muốn chấm dứt tình trạng chia cắt để nhân dân Triều Tiên có được một quốc gia thống nhất dưới thể chế dân chủ.
Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán vào năm 2003 để loại bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nhưng cuộc đàm phán đã bị tạm ngưng sau khi Bình Nhưỡng phóng thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã nhấn mạnh tới những đường lối khác nhau để khởi động lại tiến trình đàm phán. Tháng 12 năm ngoái, Seoul đã đề nghị đàm phán vô điều kiện với Bình Nhưỡng để tổ chức các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt vào cuối Thế chiến thứ hai. Bình Nhưỡng đã bác bỏ đề nghị đó. Họ nói rằng Seoul phải dỡ bỏ những biện pháp chế tài kinh tế trước khi các cuộc điều đình có thể bắt đầu trở lại. Hoa Kỳ muốn Bắc Triều Tiên thực hiện những hành động khả tín để hạn chế chương trình hạt nhân của họ trước khi tái khởi động cuộc thương thuyết. Washington đã áp dụng thêm những biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên sau khi xảy ra vụ tin tặc nhắm vào hãng phim Sony mà Washington nói Bắc Triều Tiên là thủ phạm. Đặc sứ của Nam Triều Tiên về hòa bình và an ninh của bán đảo Triều Tiên, ông Hwang Chun-kok, mới đây đã họp tại Tokyo với các giới chức của Nhật Bản và với đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên, ông Sung Kim. Ông Kim cho biết là chính phủ Mỹ đang tích cực hậu thuẫn cho cuộc đối thoại giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
북한의 잘못된 행동에 대해서 압력을 압박을 가하는 것과 핵 문제나 어떤
중요한 문제에 대해서. Vì đặc sứ của Mỹ nói rằng có hai đường lối được theo đuổi cùng một lúc. Một là gây áp lực lên Bình Nhưỡng vì những hành vi sai trái của họ, và hai là mở rộng cánh cửa đối thoại về những vấn đề quan trọng như chương trình hạt nhân. Nhật Bản đã giảm bớt các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên hồi tháng 7 sau khi đôi bên đồng ý thực hiện lại cuộc điều tra về tình trạng của những công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc cách nay nhiều thập niên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bà Wendy Sherman cũng đã họp với các giới chức Trung Quốc tại Bắc Kinh hồi đầu tuần này. Bà cho biết là Trung Quốc tiếp tục nắm giữ một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Bất chấp sự cấm chỉ được ghi rõ trong nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bình Nhưỡng đã thực hiện những vụ thử nghiệm hạt nhân, phóng phi đạn đạn đạo và phóng lên không gian một vệ tinh nhỏ. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết họ không thể xác nhận những tin tức cho rằng Bắc Triều Tiên đã khởi động lại một lò phản ứng để chế tạo nhiên liệu bom hạt nhân ở Yongbun sau khi đóng cửa cơ sở này trong 5 tháng qua. Ông Kim Jong-un, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Đông Quốc ở Seoul, cho rằng Bình Nhưỡng có thể tái khởi động lò phản ứng đó như một cách để tìm kiếm những sự nhượng bộ từ các nước phương Tây.
Giáo
sư Kim nói rằng Bắc Triều Tiên đang sử dụng một lá bài như tái khởi động lò phản ứng ở Yongbun và mạnh mẽ tuyên bố là họ sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân để tăng cường quyết tâm của họ. Tuy nhiên, theo giáo sư Andrei Lankov của Đại học Kokmin ở Seoul, thì Bình Nhưỡng có phần chắc sẽ không thực hiện thêm một vụ thử nghiệm hạt nhân bởi vì họ e rằng điều đó sẽ làm phật lòng Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên và là nước viện trợ kinh tế chính yếu của Bình Nhưỡng.
Nếu họ tiến hành những vụ thử nghiệm hạt nhân, họ sẽ có thêm những rắc rối lớn với Trung Quốc, và đó không phải là điều mà họ mong muốn.
Các nhà quan sát cho biết những cuộc thao dược quân sự hỗn hợp Mỹ-Hàn sắp diễn ra trong vài tháng tới đây, và căng thẳng trong khu vực có phần chắc sẽ tiếp tục nằm ở mức cao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị qua phần tin về Việt Nam.
Thành tích nhân quyền của Việt Nam trong các lĩnh vực chủ yếu vẫn rất yếu kém. Theo phúc trình về tình hình nhân quyền toàn cầu năm 2015 do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch công bố hôm nay. Human Rights Watch nói, Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ những người ủng hộ dân chủ hay phê bình chính quyền trong năm 2014. Tổ chức bênh vực nhân quyền quốc tế này nói, Hà Nội trấn áp hầu hết mọi hình thức bất đồng chính kiến. Quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tụ họp ở nơi công cộng bị kiểm soát chặt chẽ. Các nhà hoạt động tôn giáo, các blogger, những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động bênh vực quyền của người lao động và đất đai tiếp tục bị sách nhiễu, đe dọa, hành hung và tù giam. Vẫn theo Human Rights Watch, các trại viên trong các trung tâm cai nghiện của nhà nước bị bóc lột sức lao động thông qua những chương trình cưỡng ép lao động để làm ra các sản phẩm hầu có thể bán ra trên thị trường nội địa và để xuất khẩu. Hệ thống tư pháp bị đánh giá là thiếu độc lập và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong năm 2014, Việt Nam cũng đã phóng thích một số tù nhân chính trị nổi tiếng, nhưng lại bỏ tù nhiều người hơn nữa, mà phần lớn là những nhà hoạt động ôn hòa. Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nói, những vụ thả tù là có mục đích. Ông nói, nhiều vụ phóng thích được thực hiện vì những lợi ích ngoại giao, nhưng thực tế là số người bị kết án còn cao hơn gấp đôi số người được phóng thích, khiến cho nỗ lực của Việt Nam đưa ra một bộ mặt cải cách đã bị tác động nghiêm trọng. Bản phúc trình toàn cầu dài 65 trang là phúc trình thứ 25 của Human Rights Watch tổng kết tình hình nhân quyền tại hơn 90 quốc gia. Theo phúc trình này, thì trong năm 2014, chính quyền Việt Nam đã đưa ít nhất 29 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến ra xét xử, kết án họ tổng cộng 129 năm tù giam. Phúc trình nêu trường hợp của các blogger được nhiều người biết tiếng như Trương Duy Nhất và Bùi Thị Minh Hằng. Ít nhất 13 nhà hoạt động nhân quyền khác đang chờ bị xét xử, trong đó có ông Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger Anh Ba Sàm, ông Hồng Lê Thọ, tức blogger Người Lót Gạch, và ông Nguyễn Quang Lập, thường được gọi là Bọ Lập. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cũng nêu ra nhiều hình thức sách nhiễu đối với một số nhà hoạt động khác, trong đó có các cựu tù nhân chính trị như Huỳnh Ngọc Tuấn, Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Hoàng Vi, thực xuyên là mục tiêu bị côn đồ hành hung. Những hành động như thế này, theo Human Rights Watch, đã trở nên trầm trọng hơn trong năm 2014, trong khi không có bất cứ ai bị truy tố trong các vụ hành hung đó. Phúc trình của Human Rights Watch còn nêu trường hợp công an cản trở sự đi lại để ngăn không cho người dân tham gia các sự kiện liên quan tới nhân quyền và tiếp tục theo dõi các nhóm tôn giáo không được công nhận như Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà thờ Tin Lành và các nhóm Mennonite thờ phượng tại gia, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông Brad Adams nói, tự do tôn giáo không có nghĩa là tự do thờ cúng theo cách được chính quyền phê chuẩn, mà Việt Nam phải chấm dứt theo dõi, can thiệp vào cách người dân thực hành tín ngưỡng theo sự chọn lựa của họ. Tình trạng công an bạo hành, kể cả gây chết người trong khi một số người bị giam giữ, đã đến mức gần như là tràn lan, theo Human Rights Watch. Tổ chức này nêu ra một điểm sáng duy nhất trong năm 2014 là việc thông qua Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 11. Tàu ngầm lớp kilo thứ 3 mà Việt Nam đã đặt mua của Nga đã tiến vào cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa trên một tàu vận tải của Hà Lan đêm hôm qua. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay loan tin là tàu ngầm mang tên Hải Phòng HQ-184 đã được vận chuyển trên tàu vận tải siêu trọng Old Dog Star đã khởi hành từ cảng St. Petersburg của Nga vào ngày 15 tháng 12 năm 2014. Bản tin cho biết là sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, tàu Hải Phòng sẽ được đưa sang quân cảng Cam Ranh để chuyển giao lại cho lữ đoàn tàu ngầm 189. Đây là tàu ngầm kilo thứ 3 trong tất cả 6 tàu diesel điện hiện đại mà Việt Nam đã đặt mua của Nga theo một hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la mà hai nước đã ký kết trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Moscow vào năm 2009. Tàu ngầm đầu tiên là tàu Hà Nội HQ-182 đã được bàn giao cho Việt Nam tại cảng Cam Ranh vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Chiếc thứ nhì là tàu Thành phố Hồ Chí Minh đã tới Việt Nam vào ngày 19 tháng 3 năm 2014. Cả hai tàu đều được vận chuyển trên tàu vận tải hạng nặng của Hà Lan. Theo tin của tờ Đất Việt, thì chiếc tàu ngầm lớp kilo thứ tư và thứ năm là tàu Đà Nẵng HQ-185 và tàu Khánh Hòa HQ-186 dự kiến sẽ được giao lại cho Việt Nam nội trong năm nay, trong khi tàu cuối cùng là tàu Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được chở sang Việt Nam vào đầu năm 2016. Tin của Tân Hoa Xã dẫn lời Thủ tướng Việt Nam nói rằng những vụ bàn giao tàu ngầm hiện đại của Nga cho Việt Nam là một dấu mốc trong sự phát triển của quân đội và lực lượng hải quân Việt Nam. Lại có thêm 18 người thượng vượt biên chạy sang Campuchia để tránh bị đàn áp ở Việt Nam, theo lời của một nhà hoạt động cho nhân quyền Campuchia. Pháp Tân Xã trích lời ông Chay Thi, một nhà hoạt động làm việc cho Ad Hoc, một tổ chức nhân quyền ở địa phương, tường thuật rằng nhóm này gồm có 2 phụ nữ đã tới Campuchia hôm qua và hiện đang lẩn trốn trong một khu rừng rậm hẻo lánh ở tỉnh Khatan Nakiri. Ông Chay Thi nói với Pháp Tân Xã rằng nhóm người đang yêu cầu được sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc để nộp đơn xin tị nạn. Bản tin nói rằng trong những năm gần đây, hàng chục người thượng đã đến từ vùng Tây Nguyên đã băng sang biên giới vào Campuchia để tránh bị đàn áp ở Việt Nam. Rất nhiều người trong số này là những người theo một hình thức của đạo Tin Lành đã khiến cho họ trở thành mục tiêu bị nhắm tới trong chính sách kiểm soát tôn giáo gắt gao của Hà Nội. Với sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, một số đã làm đơn xin tị nạn. Tuy nhiên, một khi vượt sang biên giới, họ thường ẩn trốn vì sợ bị chính phủ Campuchia trục xuất về Việt Nam, như đã từng xảy ra cho 7 người vào hôm thứ Hai vừa qua. Chỉ trong vài tháng qua, ít nhất 32 người thượng đã trốn trong các khu rừng của Campuchia, trong đó có 3 trẻ em. Nhóm này đang trong tình huống hết sức bi đát vì phải phấn đấu hàng ngày chống nạn đói và bệnh sốt rét.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Ngân hàng Trung ương Mỹ hôm qua loan báo kinh tế quốc gia đang mở rộng với nhịp độ vững chắc. Tuy nhiên, ngân hàng cho hay vẫn duy trì kiên nhẫn trong việc quyết định thời điểm nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần một thập niên. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Kels Hetherington của đài VOA.
Sau hai ngày họp tại Washington, các nhà hoạch định chính sách của Quỹ Dự trữ Liên bang lên tiếng bày tỏ quan ngại về tỷ lệ lạm phát thấp của Mỹ. Phân tích gia trưởng về tài chính của trang mạng Bankrate.com, ông Craig McBride, trong cuộc phỏng vấn qua Skype với đài VOA cho biết, Quỹ Dự trữ Liên bang nhìn nhận tỷ lệ lạm phát đang giảm.
That it's going to continue to decline in the near term because of energy prices, but that over the medium term they do expect
sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn vì giá năng lượng hạ. Nhưng trong trung hạn thì họ dự kiến lạm phát sẽ nhích lên cao hơn, gần với mức 2% mà họ đang nhắm tới.
Theo Ngân hàng Trung ương, thị trường lao động Mỹ đã có thêm nhiều công ăn việc làm và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm bớt. Quỹ Dự trữ Liên bang cũng cho hay sức tiêu thụ đang tăng ở mức vừa phải nhờ giá năng lượng giảm. Ông McBride nói ông dự kiến thời điểm sớm nhất mà lãi suất ngân hàng sẽ tăng lại là vào tháng 6.
There's no urgency for the Fed to act right now. However, they didn't back away from the fact that they are laying the groundwork for the eventuality of.
Không có gì cấp bách để Quỹ Dự trữ Liên bang phải hành động ngay lúc này. Mặc dù vậy, họ không lảng tránh thực tế là họ đang đặt nền móng cho kết cuộc là lãi suất sẽ tăng. Họ chỉ không tự dồn mình vào thế bí, vào thời biểu mà thôi.
Đa số các nhà phân tích cho rằng có phần chắc bất kỳ đợt tăng lãi suất nào của Quỹ Dự trữ Liên bang cũng sẽ diễn ra sớm nhất là sau giữa năm nay và có thể là nhiều tháng sau đó nữa, vì e rằng lãi suất tăng sẽ khiến cho đà phục hồi kinh tế yếu đi. Thị trường lao động Mỹ năm ngoái có thêm gần 3 triệu việc làm, đẩy tỷ lệ thất nghiệp xuống 5,6%, gần với mức trung bình dài hạn. Bất chấp đà tiến của kinh tế, một số kinh tế gia vẫn lo ngại về sự gia tăng yếu ớt tiền lương của người lao động ở Mỹ và nhiều người làm việc bán thời gian hiện giờ vẫn chưa thể kiếm được công việc toàn thời gian, dù kinh tế Mỹ đã phục hồi từ cuộc suy thoái năm 2008.
Biên giới giữa Israel và Liban đã yên tĩnh trở lại ngày hôm nay, một ngày sau khi xảy ra các vụ đụng độ làm hai binh sĩ Israel và một binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thiệt mạng. Cuộc giao tranh xảy ra ngày hôm qua sau khi nhóm chủ chiến Hezbollah đặt căn cứ ở Liban sử dụng rocket để tấn công một đoàn xe quân sự của Israel trên biên giới. Tel Aviv đã tiến hành các vụ không kích và pháo kích để đáp trả. Sau cuộc họp kín về tình hình trên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án vụ sát hại binh sĩ gìn giữ hòa bình người Tây Ban Nha. Đại sứ Tây Ban Nha tại Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng chính phủ của nước ông muốn có một cuộc điều tra toàn diện và đổ lỗi cho Israel đã gây ra cái chết của binh sĩ nước này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đã bày tỏ quan ngại về vụ giao tranh xảy ra ngày hôm qua, cũng như các vụ bắn rocket từ Syria vào cao nguyên Golan gần đó hôm thứ Ba, dẫn tới vụ không kích đáp trả của Israel. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã sa thải nhà ngoại giao cao cấp nhất của nước này và thay thế bà bằng đại sứ Ấn Độ tại Hoa Kỳ. Quyết định này được đưa ra một ngày sau chuyến thăm thành công tới Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Surabaya Mayan, Jaishankar đã đảm nhận chức Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ ngày hôm nay. Truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng việc bổ nhiệm đó là một phần thưởng cho ông Jaishankar vì đã làm xoay chuyển mối quan hệ với Washington, trong đó có việc sắp xếp cho chuyến thăm của ông Modi tới Washington vào tháng 9 năm ngoái. Quan hệ Mỹ-Ấn đã thụt lùi sau khi Phó lãnh sự Ấn Độ tại New York bị bắt hồi tháng 12 năm 2013 vì các cáo buộc gian dối trong đơn xin visa. Nhà ngoại giao này đã rời Mỹ tháng Giêng năm ngoái và hiện giờ đang làm việc ở New Delhi. Ông Jaishankar trước đây từng đảm nhiệm vai trò đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc và Singapore.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, một chiếc thuyền đánh cá chở quá tải các di dân sang Malaysia đã bị đắm vì nước chảy xiết ở ngoài khơi bờ biển của Malaysia và hàng chục người vẫn còn bị coi là mất tích. Hơn 70 người đã ra khơi ngày hôm nay và thuyền chở họ bị chìm cách bờ biển khoảng 2,5 km. Các nhân viên cứu hộ đã cứu sống khoảng 32 người tại vịnh Bengal, nhưng số còn lại vẫn còn mất tích. Hàng nghìn người Bangladesh nghèo khó cũng như người tị nạn sắc tộc Rohingya từ Myanmar đã tìm cách di dân tới Malaysia mỗi năm trong các chuyến đi đầy nguy hiểm và đôi khi chết chóc. Các tổ chức nhân quyền nói rằng hàng nghìn người đã bỏ mạng trong các chuyến đi đó, trong khi hàng nghìn người khác lại rơi vào tay của những kẻ buôn người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm nay nói rằng các nỗ lực làm chậm đà bùng phát của trận dịch Ebola nghiêm trọng nhất từ trước tới nay đã chuyển trọng tâm sang chấm dứt dịch này sau khi con số các ca bệnh mới hàng tuần đạt mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6 năm ngoái. Theo các dữ liệu của WHO, có tổng cộng 99 ca bệnh mới đã được ghi nhận tuần trước tại các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Riêng tại Sierra Leone đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh với 65 ca bệnh mới sau tuần trước so với con số 117 ca bệnh một tuần trước đó và 184 ca ba tuần trước đó. Tại Liberia, nơi dịch Ebola lên tới mức đỉnh sớm hơn nhiều so với các nước khác, chỉ có 4 ca bệnh mới trong tuần trước, giảm rất nhiều so với con số 300 ca mỗi tuần hồi tháng 8 và tháng 9 năm ngoái. WHO nói rằng trong chiến dịch ngăn chặn dịch bệnh giai đoạn 2 mới, các quan chức sẽ nỗ lực nhanh chóng xây dựng các cơ sở chăm sóc y tế và tập trung nỗ lực để phát hiện các ca lây nhiễm, quản lý các ca này, cũng như hợp tác với các cộng đồng để bảo đảm việc chôn cất đúng cách những người tử vong.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.